người bạn chia sẻ thuở thiếu thời. Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên cái ngày vui mà gia đình tôi lắp điện thoại. Khi ấy gia đình tôi là một trong những hộ được lắp điện thoại đầu tiên ở trong vùng. Tôi nhớ rõ chiếc hộp điện thoại bằng gỗ sồi bóng loáng gắn trên bức tường cạnh chân cầu thang. Chiếc ống nghe xinh xắn nằm gọn gàng bên hông chiếc hộp. Thậm chí tôi còn nhớ cả số điện thoại của chúng tôi. Do còn quá nhỏ, chưa thể với tay tới chiếc hộp, nên tôi thường đứng nghe ngóng một cách chăm chú và thích thú mỗi khi mẹ tôi nói chuyện qua điện thoại. Có hôm mẹ cũng bế tôi lên để tôi nghe tiếng của bố phát ra từ ống nghe. Giây phút đấy mới thật là tuyệt vời. Một thời gian sau, tôi khám phá ra ở đâu đấy bên trong chiếc máy kỳ diệu ấy có một con người lạ lùng đang ẩn náu. Tên của cô ấy là "Xin cho biết điều cần giúp đỡ". Cô ấy biết tất cả mọi chuyện, vì mỗi khi mẹ tôi muốn tìm số điện thoại của ai đấy hoặc cần biết giờ chính xác để chỉnh chiếc đồng hồ chạy chậm, mẹ thường gọi điện hỏi cô ấy. Một hôm, khi mẹ sang thăm hàng xóm, tôi mới có dịp tiếp xúc lần đầu tiên với con người tuyệt diệu ấy. Hôm đó tôi đang tự chế một món đồ chơi và vô tình để chiếc búa gõ vào ngón tay cái. Đau lắm nhưng tôi biết, có khóc cũng vô ích vì không có ai ở nhà để an ủi tôi cả. Tôi đi lòng vòng quanh nhà, miệng ngậm ngón tay bầm tím. Rồi tình cờ tôi bước tới gần cầu thang và thấy chiếc điện thoại. Tôi kéo ghế tới gần, trèo lên và cầm lấy ống nghe. Sau vài tiếng tuốt tuốt, một giọng nói dịu dàng vang lên. "Xin quý khách cho biết điều cần giúp đỡ."
"Cháu lỡ gõ cái búa nên làm ngón tay bị thương."
Tôi thút thít nói. "Thế có ai ở nhà với cháu không?"
"Chỉ có mình cháu ở nhà thôi ạ."
Tôi đáp. "Thế ngón tay của cháu có chảy máu không?"
"Dạ không, ngón tay chỉ bầm và sưng tím thôi ạ."
"Thế cháu có thể mở tủ lạnh không?" Cô ấy hỏi và tôi đáp rằng tôi mở được. "Vậy cháu hãy lấy một viên nước đá đặt lên ngón tay đau của cháu nhé. Nó sẽ giúp cháu bớt đau ngay. Cẩn thận khi cạy đá đấy." Cô khuyên nhủ tôi. "Và hãy nín khóc nữa, cháu sẽ nhanh chóng hết đau thôi." Sau lần ấy, tôi gọi cô xin cho biết điều cần giúp đỡ vì mọi chuyện ở trên đời. Tôi nhờ cô giúp tôi về môn địa lý. Cô ấy đã cho tôi biết bang Philadelphia và dòng sông Ojikono lãng mạn mà tôi muốn thám hiểm khi lớn lên nằm ở đâu. Cô ấy giúp tôi làm toán và bảo cho tôi biết chú sóc nhỏ mà tôi bắt được trong công viên rất thích ăn trái cây và hạt đậu. Khi Pitay, con chim hoàng yến cưng của tôi chết đi, tôi gọi và kể cho cô nghe tôi buồn như thế nào. Cô lắng nghe rồi an ủi tôi. Nhưng tôi vẫn chưa hết buồn.
"Vì sao một con chim dễ thương và mang niềm vui tới cho cả nhà cháu cuối cùng chỉ còn là một nắm lông nằm bất động dưới đáy lồng cơ chứ?"
Hẳn là cô ấy cảm nhận được nỗi đau sâu sắc của tôi, nên cô chậm rãi nói. "Bồn, cháu nên nhớ rằng vẫn còn những thế giới khác để con chim của cháu tiếp tục hót." Nghe những lời nói ấy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Một lần khác, tôi lại gọi cho cô. "Xin cho biết điều cần giúp đỡ." Giọng nói giờ đây đã rất quen thuộc vang lên.
"Cô đánh phần chữ cố định như thế nào ạ?"
"Cố định một vật gì đó phải không?" "Cờ, ô, sắc, ố, đờ, y, n, in, nặng, định." Ngay lúc ấy, chị tôi chợt nhảy ra từ sau cầu thang và la lên. "Hù!" Tôi mất thăng bằng và ngã khỏi chiếc ghế, lôi theo cả chiếc ống nghe và làm đứt luôn sợi dây. Cả hai chị em chúng tôi sợ hết hồn. Cô xin cho biết điều cần giúp đỡ, không lên tiếng nữa.
và tôi không biết mình có làm cô ấy bị thương khi làm đứt dây điện thoại không nữa. May mắn là sau đấy, điện thoại được sửa và cô xin cho biết điều cần giúp đỡ, vẫn ở đấy và trò chuyện với tôi. Năm tôi lên 9 tuổi, cả nhà tôi chuyển về Boston và từ đấy tôi lạc mất người cố vấn thân thương của mình. Cô xin cho biết điều cần giúp đỡ. Mãi nằm trong chiếc hộp điện thoại bằng gỗ sồi gắn trên tường ngôi nhà cũ. Tôi cứ nghĩ như thế nên chưa từng thử một lần gọi cho cô bằng chiếc điện thoại mới đặt trên bàn trong phòng khách của ngôi nhà ở Boston. Những năm học ở trường trung học, mỗi khi tôi cảm thấy ngờ vực hoặc khó nghĩ về một vấn đề nào đấy, tôi lại nhớ đến cảm giác an toàn ngày xưa khi biết rằng tôi có thể gọi cho cô, xin cho biết điều cần giúp đỡ vào bất cứ lúc nào và sẽ có ngay lời giải đáp chính xác. Tôi xúc động khi nghĩ đến sự nhẫn nại, thấu hiểu và ân cần của cô. Cô đã chịu mất rất nhiều thời gian cho một thằng nhóc như tôi. Vài năm sau, trên đường đến đại học ở Seattle, tôi có khoảng nửa giờ chờ đổi chuyến bay. Không hề dự tính trước, tôi gọi về số điện thoại tổng đài của thị trấn quê nhà và nói, xin vui lòng hướng dẫn. Thật diệu kỳ, tôi nghe lại giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng mà tôi rất quen thuộc. Xin quý khách cho biết điều cần giúp đỡ. Tôi chợt nghe tiếng của chính mình vang lên. Xin cô vui lòng cho biết chữ cố định đánh vần thế nào. Có một khoảng im lặng khá lâu, rồi giọng nói dịu dàng đáp. Cô đoán là ngón tay của cháu đã lành rồi. Tôi cười to mừng rỡ. Vậy thật sự là cô vẫn ở đấy. Cháu tự hỏi, không biết cô có biết rằng cô có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cháu trong suốt quãng thời gian qua không? Cô cũng tự hỏi, không biết làm cách nào để cho cháu hiểu rằng cô rất mong những cuộc gọi của cháu. Thật buồn cười phải không cháu? Cô chưa từng được làm mẹ nên... Đầu dây bên kia chợt im lặng. Cả hai đều xúc động. Cuối cùng, để phá tan bầu không khí, tôi kể về cuộc sống hiện tại của tôi và hứa rằng sẽ liên lạc với cô sau khi kết thúc học kỳ đầu tiên. Cô luôn đợi tin cháu, hãy hỏi cô Sally. Vậy là giờ đây, cô xin cho biết điều cần giúp đỡ, đã có một cái tên cụ thể. 3 tháng sau, khi quay lại phi trường Seattle và gọi điện cho tổng đài, tôi nghe một giọng nói khác trả lời. Xin cho biết điều cần được giúp đỡ. Tôi đề nghị được gặp cô Sally. Cậu là bạn của bà ấy à? Vâng, một người bạn cũ. Rất tiếc phải báo cho cậu biết rằng bà Sally chỉ làm việc bán thời gian trong vài năm gần đây vì đau ốm thường xuyên và bà ấy đã mất cách đây 5 tuần. Tôi thẫn thờ gác máy. Nhưng trước khi tôi nhấc ống nghe ra khỏi tai, cô ấy bỗng nói tiếp. Xin chờ chút, cậu bảo tên cậu là Paul Villia phải không? Vâng ạ, bà Sally có để lại cho cậu một lời nhắn. Đó là gì thế? Tôi hỏi, gần như đã biết trước câu trả lời. À, đây rồi, tôi đọc cho cậu nhé. Nhắn với cậu ấy rằng tôi vẫn còn quanh đây và luôn lắng nghe để giúp đỡ cậu ấy. Tôi cảm ơn và gác máy. Tôi đã hiểu. Thế sao nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi? Thành nhân theo Information Please.